Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 13 tháng 1, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài Mẫu gương nên thánh trong đời sống gia đình của hai thánh Louis và Jelly Martin, song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Dư âm bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Buenos Aires, Hội đồng Giám mục Argentina chống lại những giải thích sai trái về lời nói và việc làm của Đức Thánh Cha Francisco và tái khẳng định rằng người là cha chung của mọi người. Trong thông cáo công bố hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, sau khi bày tỏ niềm hãnh diện về Đức Thánh Cha, về uy tín lớn lao của người trên thế giới, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Argentina tố giác sự kiện phần lớn các cơ quan truyền thông tại nước này chú tâm vào những biến cố nhỏ mọn và đi tới độ đồng hóa Đức Thánh Cha với một số nhân vật chính trị hoặc xã hội. Tình trạng này đã gây ra nhiều hoang mang và biện minh cho sự xuyên tạc đáng trách hình ảnh của Đức Thánh Cha với những lời nói của người, thậm chí đi tới sự lăng mạ và vu khống. Các giám mục khẳng định rằng, phần lớn nhân dân Argentina yêu mến Đức Giáo Hoàng Francisco và không để mình bị hoang mang vì những kẻ lợi dụng Đức Thánh Cha, coi mình là đại diện của Đức Thánh Cha, hoặc gán cho người những lập trường tưởng tượng theo lợi lộc riêng tư phe phái của mình. Người dân thường muốn lắng nghe giáo huấn của Đức Thánh Cha và nhận ra Đức Thánh Cha qua ngôn ngữ rõ ràng và đơn sơ. Đồng hành với các phong trào nhân dân trong cuộc chiến đòi ruộng đất, nhà ở và công ăn việc làm, đó là điều giáo hội vẫn luôn làm, và Đức Thánh Cha công khai cổ võ, mời gọi chúng ta lên tiếng cho những chính nghĩa của những người yếu thế nhất và bị gạt bỏ. Điều này không hề có nghĩa là người ta gán cho Đức Thánh Cha những lập trường hoặc hoạt động phe phái, dù đúng hay sai.
Thông cáo của Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Argentina nhắc nhở rằng, trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Chile và Peru, chúng tôi muốn tái khẳng định, không ai được nói thay Đức Giáo Hoàng, ngoại trừ người phát ngôn chính thức được người chỉ định. Không ai đã hoặc có thể nói nhân danh Đức Thánh Cha. Sự đóng góp của người cho đất nước chúng ta phải tìm trong giáo huấn dồi dào và trong những thói quen mục tử của người, chứ không phải trong những giải thích thiên kiến và một chiều, chỉ làm cho sự chia rẽ giữa người Argentina sâu rộng thêm. Và các giám mục Argentina kết luận rằng, chúng tôi nồng nhiệt hy vọng Đức Giáo Hoàng Francisco được coi trọng và lắng nghe như người đáng được, và như mọi người Argentina chúng ta đáng được.
Bon, các linh mục công giáo ở Đức đã giúp 5.250.000 euro cho các giáo phận thuộc các miền ít công giáo ở Bắc và Đông Âu. Ngân khoản đóng góp tự nguyện này nhắm giúp lương bổng, phương tiện di chuyển và xây cất cho các giáo phận yếu về tài chính. Trong thông cáo công bố ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban về những miền ít công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Đức cho biết tất cả các linh mục ở Đức đã dành một tỷ lệ trong lương bổng của mình vào mục đích trợ giúp vừa nói. Trong số này, 4.450.000 euro được dành cho việc mục vụ của Hội đồng Giám mục Bắc Âu là những nước có tỷ lệ công giáo rất ít, 670.000 euro dành cho vùng Đông Âu. Đi vào chi tiết hơn, có 2.650.000 euro được dành cho lương bổng của các linh mục công giáo ở Bắc Âu, 1.500.000 euro dành cho việc bảo trì nhà ở của các linh mục, 300.000 euro dành cho xe cộ của các linh mục ở Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và đảo Iceland. Các giám mục ở các nước này thường phải di chuyển rất nhiều và xa vì diện tích giáo xứ và giáo phận rất rộng mà lại thưa dân.
Baghdad, chính phủ Hoa Kỳ quyết định dành ít nhất 75 triệu Mỹ Kim để giúp tái thiết các làng mạc vùng bình nguyên Ninive mới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS. Đại sứ Mỹ tại Iraq, ông Douglas Sinman, xác nhận tin trên đây với hãng tin Ankawa của Iraq và được hãng Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 11 tháng 1 vừa qua. Đại sứ Sinman xác nhận ý định của Hoa Kỳ giữ vai trò hàng đầu trong hội nghị quốc tế về việc tái thiết Iraq sẽ nhóm từ ngày 12 tháng 2 tới đây tại thành phố Kuwait. Ông nhấn mạnh rằng sự nâng đỡ những người tị nạn Kitô và người Yazidi từ vùng Sinjar và bình nguyên Ninive sẽ là một ưu tiên đối với chính phủ Hoa Kỳ. Tham dự hội nghị kéo dài nhiều ngày này sẽ có đại diện của Ngân hàng Thế giới và các phái đoàn của 70 quốc gia. Theo ông Mahdi Al-Alak, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng Iraq, công trình tái thiết những vùng được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS cần ngân khoản ít nhất là 100 tỷ Mỹ Kim.
Santiago, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Mục vụ Thổ dân Mapuche của giáo phận Temuco, Nam Chile, là bà Isonde Reuke Pailalev nói rằng, các tín hữu công giáo Mapuche mong đợi Đức Thánh Cha Francisco chúc lành và củng cố chúng tôi trong đức tin, chứ không chờ đợi nơi ngài những giải pháp chính trị chuyên môn. Trong cuộc viếng thăm Chile từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Temuco, thủ phủ miền Araucania ở miền Nam để gặp gỡ các tín hữu và đại diện các thổ dân Mapuche. Từ lâu, thổ dân này vẫn tranh đấu đòi chính phủ Chile trả lại đất đai cho họ. Bà Reuke Pailalev nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyển đi hôm 10 tháng Giêng vừa qua rằng, chúng tôi hy vọng những điểm nhấn mạnh của Đức Thánh Cha trong các bài giảng sẽ giúp kiến tạo hòa bình xã hội ở Chile. Chúng tôi không chờ đợi từ nơi ngài những giải pháp chính trị cho tất cả các vấn đề, vì ngài là một chủ chăn, chứ không phải là Tổng thống Chile, và cũng chẳng phải là một bộ trưởng với những năng quyền đặc biệt. Theo bà Pailalev, các nhà chính trị có nhiệm vụ lắng nghe và để cho những lời của Đức Thánh Cha gọi hỏi. Điều này cũng có giá trị, nhất là đối với những người nắm quyền và kiểm soát sự phát triển xã hội ở Chile. Bà cho biết, những thành phần Mapuche thủ phạm những hành vi bạo lực như đốt các thánh đường chỉ là thiểu số và phải trả lời về những tội phạm của họ. Trong tư cách là tín hữu công giáo, chúng ta phải cầu nguyện cho những thủ phạm của các hành vi ấy để họ ý thức về điều sai trái mà họ gây ra cho dân tộc Mapuche. Các thánh đường và nhà nguyện là của chúng tôi, do dân chúng tôi kiến thiết. Khi đốt các nơi thờ phượng ấy, họ không gây thiệt hại nào cho cái gọi là giáo hội phẩm chặt hay cho người cầm quyền, nhưng chỉ làm hại cho dân chúng tôi mà thôi.
Vatican. Bảo tàng viện Vatican đang nghiên cứu dự án mở thêm một cổng vào thứ hai để có thêm nhiều du khách viếng thăm. Cổng vào mới ở không xa với cổng hiện hữu và dẫn trực tiếp vào khu vực các bộ sưu tập của Bảo tàng viện Gregorio Đời và Vườn Vuông. Cùng với dự án này, các giới hữu trách cũng bàn về việc chỉnh trang một sảnh đường hội nghị lớn hơn và một phòng khác dành cho các cuộc triển lãm cỡ trung để mở thêm không gian cho các cuộc viếng thăm. Trả lời phỏng vấn của mạng thông tin Vatican News hôm 11 tháng 1 vừa qua, bà Barbara Yatta, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, nói rằng thật là không tưởng tượng được sự kiện có những du khách không thăm được các bộ sưu tập chỉ vì thiếu chỗ hoặc thiếu tổ chức. Mặt khác, kể từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, giá vào cửa Bảo tàng Viện Vatican tăng thêm 1 euro, tức là từ 16 lên 17 euro. Bảo tàng Viện Vatican có các hành lang dài tổng cộng 7 cây số và thuộc vào số 10 viện bảo tàng có đông khách thăm viếng nhất thế giới. Năm 2016, có hơn 6 triệu người viếng thăm Bảo tàng Viện Vatican.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tố giác chính phủ nước này đang phát động chiến dịch bôi nhọ Đức Hồng y Laurent Monseigneur, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Kinshasa. Trong cuộc họp báo hôm 11 tháng Giêng vừa qua, tại trung tâm liên giáo phận ở Kinshasa, cha Donatien Nassol, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Congo, yêu cầu những kẻ cho rằng Đức Hồng y Monseigneur nuôi dưỡng những tham vọng chính trị và tham gia cuộc khuynh đảo các cơ chế của đất nước, hãy trưng dẫn bằng chứng về những lời quả quyết của họ. Cha Donatien nói, người ta đang chứng kiến một chiến dịch bôi nhọ, gian dối, vu khống có phối hợp, kể cả do những giới hữu trách các cơ quan công quyền để chống lại giáo hội Công giáo và hàng giáo phẩm Congo. Nhân dân Congo là chứng nhân về tình trạng đó. Thật là điều không thể chấp nhận được. Chiến dịch coi rẻ này nhắm làm thương tổn uy tín của Đức Hồng y Laurent Monseigneur. Họ coi ngài là người xúi dục các hoạt động khuynh đảo các cơ quan chính quyền và muốn tiếm quyền bính. Chúng tôi đòi hỏi những bằng chứng về những lời cáo buộc nặng nề như thế chống lại Đức Hồng y. Đức Hồng y Monseigneur cũng là thành viên Hội đồng Chín Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong một thông cáo công bố ngày 31 tháng 12 vừa qua, sau những vụ các cơ quan cảnh sát và quân đội Congo tấn công các thánh đường và những người công giáo biểu tình, Đức Hồng y Monseigneur đã kêu gọi đổi mới giai cấp lãnh đạo chính trị tại Congo. Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo là do sự tham quyền cố vị của Tổng thống Joseph Kabila. Ông đã mãn hai nhiệm kỳ, làm Tổng thống từ 17 năm nay, nhưng ông vẫn tìm mọi cách để tại vị, gây hại cho dân chúng và đất nước.
Cũng liên quan tới Congo, Hội đồng Giám mục Bỉ tuyên bố liên đới với các giám mục nước này trong lúc giáo hội Congo ngày càng trở thành đối tượng tấn công của nhà nước tại đây. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 1 vừa qua, Hội đồng Giám mục Bỉ kêu gọi chính phủ Congo tôn trọng các quyền và tự do căn bản của mỗi người dân nước này, đồng thời kêu gọi chính phủ Vương quốc Bỉ cũng như Liên hiệp Âu Châu và toàn thể cộng đồng quốc tế mau lẹ dấn thân bằng mọi phương thế để các quyền con người được tôn trọng tại Congo. Hôm qua 12 tháng 1, đã có thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Kinshasa để tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng vì những biến cố hôm 31 tháng 12 vừa qua, khi quân đội và cảnh sát Cộng hòa Dân chủ Congo tấn công các nhà thờ, bắn lựu đạn cay và đàn áp các tín hữu Công giáo, những người tuần hành yêu cầu Tổng thống Kabila rời bỏ quyền bính. Theo Liên Hiệp Quốc, có 5 tín hữu bị chết vì đạn, nhiều tín hữu bị bóc lột và hăm dọa. Hội đồng Giám mục Bỉ nhận định rằng, các giám mục Congo đã nhiều lần kêu gọi tôn trọng các hiệp định đã ký kết ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhờ sự trung gian của Hội đồng Giám mục nước này. Dự kiến các cuộc bầu cử tổng thống tại Congo sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái, nhưng rất tiếc là những lời kêu gọi ấy không được lắng nghe.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Trích tin mừng theo thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô." Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là đá."
Ông Vittorio Messori là một văn sĩ kiêm ký giả nổi tiếng ở Italia, tác giả cuốn Giả thuyết về Chúa Giêsu. Cuốn sách đã bán được hơn 1 triệu cuốn bằng tiếng Ý với 30 bản dịch ra các thứ tiếng khác. Messori đã từng viết đều đặn cho Nhật báo Công giáo Tương lai và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng khác. Ông sinh ra trong một gia đình ở tỉnh Modena, Bắc Italia, hoàn toàn xa lạ với Công giáo và giáo hội. Năm lên 23 tuổi, trong lúc theo học tại Đại học Torino, ông đã khám phá nơi phúc âm những câu trả lời cho những vấn nạn mà từ nhiều năm trước ông vẫn đặt ra cho mình. Ông Messori kể lại với cha Geddo, bây giờ là giám đốc Nguyệt San Mondo e Missione, Thế giới và Truyền giáo, rằng: "Con không biết sách Phúc âm gây ấn tượng nào cho những người Công giáo ngay từ nhỏ đã quen đọc sách này và nghe chú giải Phúc âm. Có lẽ họ thiếu ơn ngạc nhiên và ơn nước mắt. Đối với con, đó là lần đầu tiên mà con cầm cuốn Phúc âm, vẫn thường bị người ta coi rẻ. Trước đó con đã đọc hàng trăm cuốn sách, con đã tìm mà không thấy được một lời sự thật và an bình nơi các triết gia, các nhà ý thức hệ, các chính trị gia và các bậc thầy của sự hoài nghi. Hồi tháng 7 năm 1964 đó, khi đọc Phúc âm lần đầu tiên, con cảm thấy một cái gì đảo lộn, một ơn của Chúa. Con bắt đầu khóc. Từ chỗ kinh ngạc, con đi tới chỗ bật khóc. Từ chỗ xúc động, con đi tới vui mừng. Từ chỗ ngưỡng mộ, con đi tới ước muốn kêu to cho tất cả mọi người biết điều mà con khám phá được. Chúa Giêsu thành Nazareth quả thực là đấng cứu thế duy nhất của con người." Cha hãy nghĩ xem thế nào là đọc lần đầu tiên bài giảng trên núi về các mối phúc thật với tất cả sự tươi mát của một người trẻ đang tìm kiếm đường đi. Đó quả là một thế giới bị đảo ngược. Con nhớ lúc đó mình tiếp tục lặp đi lặp lại. Như vậy, nếu Chúa Giêsu thực là con Thiên Chúa, thì Ngài thay đổi mọi sự ở đây, cuộc sống có một ý nghĩa khác. Đột nhiên con hiểu rằng tất cả mọi nền văn hóa duy lý chỉ biết có lý trí, mang lại cho bạn rất nhiều, nhưng không mang lại điều cốt yếu, chúng không cứu rỗi bạn. Nền văn hóa tân thời mang lại những câu giải đáp tinh vi cho những nhu cầu tiền tối hậu nhất của con người, nhưng không đáp ứng những nhu cầu tối hậu nhất. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô cứu thế mới mang lại câu trả lời thích hợp cho mọi nhu cầu, mọi khát vọng của con người. Kinh nghiệm của ông Vittorio Messori phần nào cũng giống kinh nghiệm của hai môn đệ John Tẩy Giả trong bài tin mừng vừa đọc trên đây. Nghe lời giới thiệu của sư phụ chỉ Chúa Giêsu và nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai ông đã bước theo Chúa, hỏi xem Ngài ở đâu và đáp lại lời mời của Ngài: "Hãy đến mà xem." Hai ông đã hoàn toàn tín thác nơi Ngài trong cuộc gặp gỡ ấy. Gặp gỡ Đức Giêsu Kitô là một biến cố nòng cốt và cơ bản trong đời sống của hai môn đệ ấy. Họ cảm thấy được hiểu, được yêu mến và đón nhận. Họ thay đổi thái độ cơ bản, rồi họ trở thành những người loan báo lời cứu độ, làm chứng bằng chính cuộc sống về điều mà họ đã học được từ nơi Thầy. Ngày nay, chúng ta cũng có thể gặp Chúa Kitô trong Thánh Thể, trong lời của Ngài, như ông Messori đã gặp Chúa trong Phúc Âm. Sau kinh nghiệm gặp Chúa như thế, Vittorio Messori đã dành cuộc đời mình để đào sâu sự hiểu biết và lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô, để thông truyền cho tha nhân những khám phá của ông, luôn luôn với cùng một niềm hăng hái vui tươi như lần đầu tiên được đọc Phúc Âm trong mùa hè 1964 tại Torino. Chúng ta là những người đã biết Chúa Kitô từ nhiều năm nay. Chúng ta có giữ được khả năng ngạc nhiên và yêu mến như một câu trả lời đối với những lời kích thích của Phúc Âm hay không? Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng ngày 1 tháng 12 năm 2013 khi thăm giáo xứ Thánh Cirilo Alessandrino ở Roma đã nói: "Điều quan trọng nhất có thể xảy ra đối với một người là gặp Chúa Giêsu, gặp đấng yêu thương chúng ta, cứu thoát chúng ta, hiến mạng sống vì chúng ta. Chúng ta gặp gỡ Chúa mọi ngày trong kinh nguyện, khi ta rước lễ, gặp Chúa trong các bí tích."
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Tứ Quyết và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mẫu gương nên thánh trong đời sống gia đình của hai thánh Louis và Jelly Martin, song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nghe thuật lại cuộc đời của hai thánh song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu là thánh Louis Martin và Zeli Geren. Đó là cuộc đời bình thường đơn giản như cuộc đời của mọi người sống đời gia đình khác, với những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau và đầy thử thách. Vậy điều gì đã thúc đẩy giáo hội nhìn nhận và tuyên phong các ngài lên hàng hiển thánh? Có người nghĩ rằng, nếu hai vị thánh song thân của thánh Teresa được biết đến và ngay cả được tuyên thánh là nhờ các ngài đã mang đến cho giáo hội vị đại thánh Teresa. Nói cách khác, họ nói rằng các ngài là thánh vì đã nuôi dưỡng nên một vị thánh. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ lại cuộc đời của hai thánh Louis và Zeli, chúng ta sẽ nhận ra rằng các ngài đã nuôi dưỡng nên một vị thánh từ chính các ngài đã là những người sống thánh thiện. Chính thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu nói về cha mẹ mình như sau: Thiên Chúa đã ban cho tôi một người cha và một người mẹ xứng đáng với thiên đàng hơn là với trần thế. Nét nổi bật nhất nơi hai vị thánh là lòng kính yêu Chúa, và tình yêu này đã hướng dẫn các ngài trong đời sống gia đình, xây dựng một gia đình trong bầu khí yêu thương và thực thi ý Chúa.
Lòng kính yêu, tin tưởng và tín thác vào Chúa. Gia đình nhà Martin đặt Thiên Chúa là ưu tiên trên hết mọi sự, và lòng kính yêu Chúa là nền tảng hướng dẫn cuộc sống. Tham dự thánh lễ sáng mỗi ngày, cũng như việc lãnh nhận các bí tích và những lời cầu nguyện dưới mái nhà đạo đức này là tiêu chuẩn của gia đình Martin. Họ cùng nhau đọc các sách đạo đức thiêng liêng như Gương Chúa Giêsu, Hạnh Các Thánh, Năm Phụng Vụ. Họ siêng năng đi hành hương đến các nơi thánh. Những việc đạo đức này bảo đảm rằng cuộc sống của họ được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Lòng tín thác tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần giúp cho họ cân bằng trong những quyết định ở mọi hoàn cảnh. Đời sống gia đình nhà Martin đầy ắp niềm vui yêu thương và không thiếu thử thách đau khổ, nhưng luôn tràn đầy niềm tin và tín thác vào Chúa. Trong công ăn việc làm, các ngài là những người tận tâm siêng năng và tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp cho công việc của họ. Thánh Zeli đã viết: Khi tôi nghĩ về những điều mà Thiên Chúa tốt lành đã làm cho tôi và cho chồng của tôi, đấng tôi đặt hết lòng tin tưởng và trao phó các công việc của tôi trong tay Ngài, tôi không thể nghi ngờ về sự quan phòng mà Chúa luôn dõi theo các con cái Ngài với sự chăm sóc đặc biệt. Lá thư của Zeli gói gọn điều căn bản đời sống thiêng liêng của gia đình họ. Họ luôn tìm thánh ý và tình yêu Chúa được khám phá trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ đã tìm thấy sự thánh thiện trong đời sống bình thường. Tình yêu của họ dành cho mỗi người được thể hiện trong việc xây dựng gia đình với tất cả sự lo lắng, quan tâm và trách nhiệm, và tình yêu của họ với Chúa được thể hiện khi họ bị thử thách bởi những đau khổ và trong sự quan tâm của họ dành cho người nghèo.
Bầu khí yêu thương trong gia đình. Lòng đạo đức trong gia đình không khiến cho bầu khí gia đình nhà Martin ảm đạm nặng nề vì khuôn phép, nhưng trái lại tràn đầy tình yêu thương dành cho nhau. Mọi người trong gia đình tận hưởng những giây phút ấm áp bên nhau. Ông bà Louis và Zeli luôn yêu thương, tôn trọng và gắn bó với nhau, ngay cả trong thời gian họ phải sống xa nhau. Dù không có ý lập gia đình, nhưng khi bước vào đời sống gia đình, cả hai ý thức được trách nhiệm và ơn gọi của người chồng, người vợ, người cha và người mẹ trong gia đình. Giữa hai vợ chồng luôn có sự tôn trọng và yêu thương nhau, ngay cả khi gặp những khó khăn như phải sống xa nhau hay khi gặp những thử thách trong cái chết của các con còn thơ bé. Khó khăn thử thách không làm các ngài chán nản mệt mỏi, nhưng thêm yêu thương quan tâm đến nhau. Trong một lá thư gửi cho chồng, Thánh Zeli đã viết: Em không bao giờ hối hận vì đã kết hôn với anh. Và Thánh Louis đã viết cho vợ của mình: Chồng của em và người bạn thật sự của em, người luôn yêu thương em mãi mãi. Hai vợ chồng đã đồng lòng trong việc chăm sóc các con, và khi người vợ qua đời, Thánh Louis đã đảm nhận trách nhiệm chăm sóc các con.
Quảng đại dâng các con cho Chúa. Lòng kính yêu Chúa và tình yêu các con đã hướng dẫn hai vị thánh quảng đại với Chúa và chọn điều tốt cho các con. Trước khi lập gia đình, cả hai thánh Louis và Zeli Martin đều tha thiết hiến dâng cuộc sống cho Chúa trong đời sống tu trì, và họ thường xuyên cộng tác tích cực với các tu sĩ, và thậm chí sau khi thành lập gia đình, các ngài vẫn chỉ muốn sống như đôi bạn thanh sạch suốt đời. Nhưng Chúa đã muốn các ngài trở thành những người cha, người mẹ, để rồi sinh ra cho giáo hội những tu sĩ đạo đức, những vị thánh. Khi vợ qua đời một mình chăm sóc năm người con gái, Thánh Louis đã tôn trọng đời sống thiêng liêng của các con. Thánh nhân không những cho các con sự tự do hoàn toàn để chọn lựa ơn gọi tu trì, nhưng còn tích cực nâng đỡ, ủng hộ các con trong bất cứ điều gì mà các con cảm thấy Chúa đang yêu cầu họ. Thánh Louis đã giúp các con có cơ hội tĩnh tâm, bàn hỏi với các vị linh hướng về ơn gọi của họ. Vào thời đó, nhiều người cha đã giận dữ và tìm cách ngăn cản khi con gái họ muốn vào nhà dòng để trở thành nữ tu. Nhưng Thánh Louis đã hoàn toàn đồng ý với quyết định của con và đã cộng tác với nhà dòng về vật chất cũng như tinh thần. Thánh nhân đã cảm thấy khó khăn khi Marie, người con gái lớn nhất, bày tỏ ý định đi tu, điều mà thánh nhân không bao giờ nghĩ đến. Nhưng ngài vẫn cho phép cô ngay lập tức. Rồi khi đứa con gái út bé bỏng Teresa cũng muốn theo chân các chị trở thành nữ tu, một lần nữa, thánh nhân can đảm dâng con cho Chúa, dù thật không dễ dàng chút nào. Quảng đại với Chúa trong tất cả, không giữ lại gì cho riêng mình. Kế hoạch ngài dành cho các con đều được nhường chỗ cho kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh nhân đã gọi con gái Celine của mình cùng đi chầu mình Thánh Chúa, để cảm ơn Chúa về vinh dự mà Chúa đã dành cho ngài khi chọn các vị hôn thê của Chúa từ trong mái nhà của thánh nhân. Thánh nhân nói, nếu cha sở hữu bất cứ thứ gì tốt hơn, thì cha sẽ nhanh chóng dâng hết cho Chúa. Thánh nhân hiểu rằng các con gái của mình là con của Chúa. Chúa đã ủy thác cho ngài chăm sóc họ, và ngài đã quảng đại cùng với vợ mình nuôi nấng các con để đưa họ về thiên đàng. Sự tốt lành của Thánh Louis đã cho các con cảm nghiệm được sự tốt lành của Chúa Cha trên trời.
Ngày nay hơn bao giờ hết, giá trị của hôn nhân bị suy giảm, đời sống gia đình bị lung lay, các tương quan trong gia đình bị đe dọa bởi những lôi cuốn của cuộc sống xã hội đa dạng. Hai Thánh Louis và Zélie Martin chính là gương mẫu cho những người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong gia đình với lòng kính yêu Chúa và tình yêu thương chung thủy dành cho nhau. Trong bài giảng thánh lễ canh thức chiều ngày 18 tháng 10 năm 2008 tại đền thờ Đức Bà ở thành phố Alencon, nơi sinh sống của gia đình ông bà Martin, Đức Hồng Y Sarava Martin nhận định rằng, theo trường học ở Nazareth, ông bà Louis và Zélie đã hiểu rằng mình có thể nên thánh chính qua hôn nhân và nhờ hôn nhân, và hôn lễ của họ phải được coi như điểm khởi hành của một cuộc hành trình cùng nhau tiến lên của hai người. Thật là khó làm cho con người ngày nay hiểu được chân lý đơn sơ này đã được ông bà Martin sống trọn vẹn. Đức Hồng Y Martin cũng nói rằng, ông bà Louis và Zélie đã để lại hương thơm sự thánh thiện thường nhật, một sự thánh thiện không hệ tại thực hiện ở những điều ngoại thường. Nhưng hệ tại ước muốn nồng nhiệt là liên lỉ làm cho cuộc sống gia đình của mình phù hợp với thánh gia Nazareth. Đức Hồng Y nguyên tổng trưởng bộ phong thánh đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện hai thánh song thân của thánh nữ Teresa hài đồng ngày càng ý thức rõ ràng phải đặt Chúa ở trung tâm cuộc sống của mình, tại chính nơi mà nhiều người khác tìm cách đặt bản thân họ với bao nhiêu công việc phàm nhân khác. Trong khi bao nhiêu người khác tại Alencon cũng như tại Lisieux sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu, thì ông bà Martin chứng tỏ thật là điều tích cực và rạng ngời, dường như lúc nào cũng thế, khi sống, suy nghĩ, làm việc và yêu mến chỉ vì vinh danh Thiên Chúa. Các ngài là những mẫu gương cho những người nam nữ sống đời sống hôn nhân ngày nay.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Dư âm bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin và tường thuật, sáng thứ Hai mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh cùng đại diện của 183 quốc gia đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Bài diễn văn của ngài trong dịp này được coi là diễn văn quan trọng nhất của ngài trong năm về chính sách đối ngoại, lập trường của Tòa Thánh đối với những vấn đề thời sự quốc tế, những quan tâm chính của nhân loại. Đức Thánh Cha đề cập đến những vấn đề như bảo vệ môi trường, tái khẳng định xác tín chính con người là nhân tố quan trọng gây ra sự thay đổi khí hậu, vấn đề di cư, trong đó Ngài than phiền về sự kiện ngày nay có quá nhiều những bài diễn văn sách động sự sợ hãi bẩm sinh đối với những người ngoại quốc, người xa lạ. Đức Thánh Cha cổ võ quyền của mỗi người được săn sóc sức khỏe và kêu gọi các hãng chế tạo dược phẩm, tuy cần thăng tiến sự nghiên cứu các phương dược mới, nhưng đừng quên các loại thuốc cần cho dân nghèo. Ngài cũng chống lại sự lan tràn các loại võ khí và mạnh mẽ ủng hộ các nỗ lực giải trừ võ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha gián tiếp phê bình quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem, và Ngài tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với quy chế hiện nay gọi là status quo của thành Jerusalem, thành thánh đối với người Kitô, Do Thái cũng như Hồi giáo. Những lập trường trên đây chắc chắn khiến cho Đức Thánh Cha Francisco được xếp vào số những người cấp tiến. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng trình bày lập trường của Ngài về nhiều vấn đề khác trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hồi tháng 12 năm 1948. Ngài ca ngợi ảnh hưởng tích cực của văn kiện này, nhưng đồng thời cũng cảnh giác chống lại những quan niệm không đúng về nhân quyền, bắt nguồn từ những phong trào chống đối trong xã hội hồi năm 1968, với nguy cơ đưa tới một hình thức thực dân ý thức hệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua dòng thời gian, nhất là theo sau những phong trào xã hội hồi năm 1968, người ta dần dần giải thích các quyền con người và thay đổi chúng, bao gồm nhiều thứ quyền mới, nhiều khi trái ngược nhau. Tình trạng này không giúp thăng tiến các quan hệ thân hữu giữa các quốc gia, vì người ta khẳng định những ý niệm gây tranh cãi về các quyền con người tương phản với văn hóa của nhiều nước. Vì thế, các nước này cảm thấy không được tôn trọng trong các truyền thống văn hóa xã hội của mình. Nhưng các nước ấy lại bị lơ là trước những nhu cầu thực sự mà họ phải đương đầu. Vì thế, có nguy cơ là nhân danh cùng những nhân quyền, người ta thiết lập những hình thức mới về sự thực dân hóa ý thức hệ của những nước giàu mạnh hơn trên những nước yếu nghèo hơn. Đồng thời cần để ý rằng các truyền thống của mỗi dân tộc không thể được nại đến như cái cớ để lơ là nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền căn bản được nói đến trong tuyên ngôn quốc tế dân quyền. Đức Thánh Cha đã dùng thành ngữ thực dân ý thức hệ nhiều lần trước đây và thường nói về những nước Âu Mỹ giàu mạnh coi việc chấp nhận thứ luân lý đạo đức tính dục tự do như điều kiện để các nước nghèo được nhận viện trợ. Ví dụ, nhiều giám mục Phi Châu đã tố giác rằng các chính phủ Tây Phương hoặc các tổ chức phi chính phủ có thể giúp các nước nghèo này kiến thiết đường xá hoặc thị trường với điều kiện là phải chấp nhận chương trình giáo dục về tính dục tại các trường học hoặc cho phân phát các bao cao su trong chương trình bài trừ HIV SIDA, hoặc là cho phổ biến các phương tiện ngừa thai, gọi là để kiểm soát dân số. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ ủng hộ chính nghĩa bênh vực sự sống, và tố giác rằng, 70 năm sau khi công bố tuyên ngôn nhân quyền ấy, thật là đau lòng mà phải nhận rằng nhiều quyền căn bản ngày nay vẫn còn bị trà đạp, đứng đầu là quyền sống, quyền được tự do, sự bất khả xâm phạm của mỗi nhân vị. Không những chiến tranh hoặc là bạo lực làm thương tổn các quyền ấy, nhưng ngày nay còn có những hình thức tinh vi hơn. Trước tiên, tôi nghĩ đến các trẻ em vô tội bị gạt bỏ trước khi sinh ra. Nhiều khi các em không được người ta muốn chỉ vì các em bị tật hoặc là dị hình, hoặc vì sự ích kỷ của người lớn. Tôi nghĩ đến những người già, nhiều khi họ cũng bị gạt bỏ, nhất là nếu họ bệnh tật, bị coi là gánh nặng. Tôi nghĩ đến các phụ nữ, nhiều khi bị bạo hành, nhất là trong gia đình họ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu nạn nhân của nạn buôn người, tệ nạn này vi phạm luật cấm mọi hình thức nô lệ. Bao nhiêu người, nhất là để chạy trốn nghèo đói và chiến tranh, đã bị biến thành những món hàng của những kẻ vô lương tâm. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bênh vực gia đình truyền thống và định nghĩa đây là một sự hiệp thông yêu thương, chung thủy và bất khả phân ly, liên kết một người nam với một người nữ. Và Ngài không quên nhắc đến sự thiếu tôn trọng gia đình, có liên hệ tới mùa đông dân số tại một số nơi trên thế giới, với tỷ lệ sinh sản thấp nhất trong lịch sử.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Cất Tiếng Gọi Con do Tâm Linh trình bày.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Buenos Aires, Hội đồng Giám mục Argentina chống lại những giải thích sai trái về lời nói và việc làm của Đức Thánh Cha Francisco và tái khẳng định người là cha chung của mọi người. Baghdad, Chính phủ Hoa Kỳ quyết định dành ít nhất 75 triệu Mỹ Kim để giúp tái thiết các làng mạc vùng bình nguyên Ninive mới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tố giác chính phủ nước này đang phát động chiến dịch bôi nhọ Đức Hồng y Laurent Monsengwo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Kinshasa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.